This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và chương trình này thực hiện để phục vụ quý vị với những chia sẻ, những thắc mắc của quý vị và gửi vào trong chương trình. Và chúng tôi sẽ được nhắc lại thể lệ của chương trình là không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào để nói chuyện trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên những vị này và giấu tên những cơ sở này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Số điện thoại để quý vị liên lạc ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay.
Dạ, yeah, lâu quá rồi đó, nghe giọng Việt Tấn hơi lạ đó. Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Ngàn Sáu Trăm và hân hạnh làm với Việt lại với Việt Tấn ngày hôm nay.
Dạ, thưa anh, không có gì lạ anh, tại vì mấy tháng không nghe thì có vẻ là thấy nó hơi lạ xíu thôi, chứ chút nói chừng vài câu là nghe quen lại không?
Dạ, yeah. Nghe nói Việt Tấn thì sửa sắc đẹp có đúng không?
Dạ, cũng gần đúng thưa anh.
Ok. Để có tiền mà già rồi phải sửa cho nó đẹp lại giống như mình tân trang chiếc xe vậy đó, vậy không?
Em được chính phủ cho tài trợ cho mấy cái đó, thành ra không phải lo.
Dạ, ok. Sau khi chương trình này nhiều người gọi lắm đó nha.
Dạ vâng. Thưa anh, không, trước khi bắt đầu chương trình nhận phone của các vị thính giả thì không biết anh chắc cũng có nhiều chi tiết và nhiều cái message muốn gửi đến đồng hương. Bây giờ Tấn thấy cái điện thoại rồi đó, anh có cần phải nói gì trước khi mình nhận điện thoại không?
Nếu có đồng bào thì trả lời giúp. Đây có nhiều người chờ mình lâu lắm, tại vì có nhiều người ta không có thời giờ đó. Trả lời. Vâng.
Rồi, vị Tấn xin kính chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay. Cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của chú luôn.
Chú là tên là Thành.
Mời chú Thành.
Chào bác anh Ẩn và chú Tấn. Là giờ thế này, tôi có cái giấy của cái tòa gửi về cho thằng con tôi mà nó bên Việt Nam mới qua, nó cũng không có biết được nhiều, tôi cũng già tôi đâu có biết, thì tôi hỏi mà có mấy người họ không biết. Có cái giấy gửi để thế này nè, biểu ra tòa về cái vụ vi phạm để violation đó. Vi phạm là bạc hoặc là đậu rồi traffic facing traffic, mà cái vậy tôi không biết nó đậu sai sao mà để facing traffic, mà là anh Ẩn giải thích gì mà anh Ẩn.
Anh đọc là tôi cũng chưa hiểu rõ nữa. Bây giờ anh có thể kêu có cậu đó không?
Giờ nó đi làm không có cái chữ thế này, là chữ phạt là đậu đó.
Dạ.
Chữ phạt là đậu đó. Rồi chữ facing, chữ F, chữ A, chữ anh, chữ C, chữ I, anh
G. Có nghĩa là thời anh đậu, ok. Sẵn đây nói luôn á, ví dụ như anh ở cái đường một chiều, cái nhà anh ở đường một chiều, thì anh chỉ đậu được cái chiều đó thôi. Còn facing traffic á, parking facing traffic đó là anh đậu ngược chiều. Đa số tôi thấy Việt Nam, chẳng hạn như một gia đình có một cái buổi tiệc á, thì cái đường bên tay phải, mình phải đậu cái đầu nó về bên tay phải. Còn cái này á, là thấy chỗ nào là tạt bên tay trái, thì đó là ngược chiều traffic, cái đó anh bị tiết kịch. Thì đối với tôi cái tiết kịch đó nó không có quan trọng gì lắm. Anh lên đóng tiền phạt có thể từ trăm mấy đồng bạc hay nhiều ra không? Nhưng mà nếu không ra đó thì nó sẽ issue một cái tiết kịch là fail to appear, FTA. Thì anh có thể bị cái tiết kịch nữa là 500 đồng. 500 đồng nó có nghĩa giống như bail vậy đó. Anh ra đóng cái đó rồi anh xin ra tòa. Nhưng mà đối với tôi á, người nào đậu chiếc xe vậy tức là bị phạt thì lên đóng tiền phạt đi. Còn nếu mình cảm thấy là mình có lý do để mình lên cãi thì mình sẽ ra tòa, còn không đi á là không được. Ok.
Dạ, tôi biết hiểu rồi. Cảm ơn anh Mận.
Dạ vâng. Xin chào chú nha. Chúc chú nhiều may mắn. Vâng thưa anh, với cái ticket mà violate mà phạt kinh, handicap hay city gì đó, và cái thiết kịch mà chụp hình ở đèn đỏ, thì hai cái này á, cái nếu mà bên này mà mình không ra tòa đó thì nặng hơn. Còn cái chụp hình đèn đỏ mà máy nó tự động chụp đó thì cái đó nó nhẹ hơn, phải không thưa anh? Em hỏi cái kiểu mà cân nhắc để cho đồng hương nghe rõ thôi.
Dạ, nó phải nhẹ không nhẹ là tại vì cái traffic bên đây á, là ghi bởi cảnh sát hoặc là người parking officer.
Dạ vâng, đúng.
Còn cái này á, là nếu mình không ra đó thì tòa sẽ issue thêm một cái ticket nữa là FTA, fail to appear.
Dạ vâng.
Còn cái bên kia đó, nó được về civil. Chẳng hạn như có nhiều người thiếu tới 300.000 tiền toll quê. Cứ chạy qua toll quê, không trả, rồi nó gọi hoài, nó cũng trả. Nhưng mà tới một ngày nào á, nó sẽ đưa qua collection về vấn đề đó.
Dạ vâng.
Hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cái cơ quan cảnh sát, cái kia là của tư nhân.
Nhiều khi cái chiếc xe đó nó sẽ không bán được luôn anh ẩn ha, cái xe mà thiếu cái tiền.
Dạ không, có nhiều á, nhiều county như thế này đây, có nhiều city á, nó agreement với cái county mà chỗ mình đóng cái thuế cầu đường đó vô tới.
Dạ vâng.
Nhưng mà city đó bắt buộc phải register với cái county. Thì cái ticker, một khi mình lên mình đóng cầu đường, nó nói không thì còn thiếu tiền này, còn phải trả thì còn không, nó bán ticker.
Dạ vâng, okay. Yeah. Cảm ơn. Yeah. Xin được chào mình giả thứ hai trong chương trình hôm nay. Hello, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, chào bác, cho biết tên luôn ạ. Hello. Vị thính giả vừa mà nói chuyện hello đó, cho biết tên luôn ạ. Hello. Xin nói tên giùm ạ. Ai giữ điện thoại, xin nói tên, tấn nhường cho người khác nha.
Tôi đang nghe mà.
Dạ rồi, không, tôi nãy nghe cái bác kia trước. Rồi, mời cô, cho biết tên luôn ạ.
Okay. À, tôi không?
Dạ đúng rồi, cô nói tên đi.
Tôi tên An ở Đà Lạt.
Mời cô An.
Tôi có một câu hỏi với chú Minh Ẩn là con tôi nó bán xe, mà bây giờ nó đưa tay thò cho người ta. Bây giờ người ta chưa sang, mà bây giờ nó tích kịch giờ hoài. Bây giờ nó muốn gỡ cái tên nó ra, có cách nào để giúp giùm không chú? Chú Ẩn có cách nào gỡ cái tên nó ra không chú?
Việc Tấn mới trở lại nghe cái một câu chuyện rất là nhèm và rất là xa xưa và rất là nhiều người bị mà cũng không bao giờ học được cái khôn đó. Để tôi nói cho chị nghe, tôi Việt Tấn trong vấn đề này Việt Nam cứ bị hoài. Bán xe cứ đưa tay tòa người ta. Việt Tấn thì yêu cầu là hãy nếu mà lấy chiếc xe đó thì đưa 500 đồng deposit. Sau khi sang tên đưa trả cái bản số lợi thì trả lại 500. Còn tôi á, thì khi mình bán xe đó, mình quyết định bán xe thì dẫn họ cùng người đó chỉ tốn chừng tiếng hoặc là rồi xuống cái chỗ mà đóng cầu đường đó để mình sang tên cho nó chắc ăn. Còn nếu mà mình làm biến nữa đó, thì vừa bán xe xong mình lên mạng là mvp.org, trong đó có chỗ chữ seller, mình qua cái phần đó, mình ghi cái đó rồi, sau đó mình in cái tờ giấy mà mình register là xe tôi đã bán rồi. Để chi? Một lần gửi ticket về quý vị, chỉ kẹp cái đó, cái copy đó gửi cho người ta là quý vị xong. Còn bây giờ cứ tiếp tục vậy thì họ, một ngày nào họ đưa ra tòa, thì quý vị cần phải đối đầu với ông ngoài tòa là lý do tại sao quý vị không đóng cái ticket này. Rồi lúc đó mình prove, phải có giấy tờ, phải bán xe đàng hoàng. Ok? Rồi bây giờ nó cũng không trễ gì lắm. Lên trên mvp.org rồi quý vị register vô đó. Nghĩa là chị có biết tiếng Anh nhiều không hay biết xài mạng không?
Tiếng Anh không giỏi, tiếng Anh không có giỏi. Bây giờ chú đọc chậm.
Không, bây giờ tôi hỏi chị câu nè, cái người nào bị cái tích cạch này?
Con tôi.
Kêu con rồi gọi nói chuyện với tôi. Gọi vô văn phòng cũng được, ok?
Tại gọi anh khó bữa chứ gọi chú cũng khó gặp.
Dạ không qua à, đừng nói tôi câu đó. Tôi trả lời hầu như là 99.9%. Tôi không ngồi đó để chờ đồng bào để gọi lại để trả lời, đó phải cái việc của tôi. Tôi đây là giúp đỡ đồng bào và đài 1600 cùng tôi để giúp đỡ đồng bào để giải quyết, chứ không phải là ngồi đó để chờ những cái chuyện này để giải quyết.
Không.
Do đó yêu cầu con hoặc là quý vị khoan bà nghe tôi nói. Nói con á, gọi điện thoại để tên, tuổi và điện thoại, tôi sẽ gọi lại. Và khi tôi gọi á, ráng cầm cái điện cho tôi cái số điện thoại nào gọi được. Ok, bà thông cảm nha.
Dạ, Dạ cảm ơn chú, tôi hiểu chú rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ,
dạ chú chiều trình bà nhớ lấy cái điện thoại kêu con gọi cho tôi, ok.
Xin chào bà.
Dạ.
Ví dụ này bán xe mà không bao giờ học hỏi, như Tấn mình nói hoài.
Như vậy thì khi mà bán xe mà mình Tấn nói mà người ta chạy cái ticket về đó thưa anh, chứng tỏ là người ta chưa có làm gì hết thì mình phao cái title, mình thao mất cái xe. Tại mình bán đâu có giấy tờ người ta lì mà người ta cũng không khe mà. Thì mình phao mình mất cái xe đó.
No, cái mất xe nó khác gì Tấn.
Không, mình phao mất xe để mình lấy xe về anh. Tại mình lấy xe về mình bán, mình trả tiền ticket mình mà.
No, Việt Tấn muốn làm vậy làm, nhưng mà nếu mà Việt Tấn gặp cơ quan cảnh sát nó có thể Việt Tấn phao cái đó gọi là false report. Cái đó là coi chừng quay ngược lại mình còn bị cảnh sát bắt nữa mà cậu.
Tại vì theo như cách nói của cô này là chỉ đưa title thôi chứ không có một cái giấy bill of sale gì hết. Anh
dạ, người Việt Nam mình cứ vậy, Việt Tấn khi chiếc xe mà bán cầm cái title không ký tên gì đưa. Còn cái chuyện đó thí dụ như đối với tôi thì tôi không chỉ cái chuyện đó Việt Tấn, hiểu không?
Dạ, yeah. Em tại vì nhiều khi nhiều về tích kịch về 300-400, 500-700 ngàn rồi. Bây giờ mình giống như là có nhiều người họ làm vậy đó là để mà là họ bán, cái lấy chiếc xe về họ bán để mà trả tiền tích kịch. Dạ vâng.
Dự tán muốn làm thì cái chuyện đó dự tán áp ai cũng, nếu người nào làm thì cũng ok, nhưng mà đối với tôi thì tôi không
nếu,
áp ai.
Nếu mà làm cái bill of sale rồi đó, thì chỉ cần gọi lên trên sở bên Austin anh hả? Hay là bên
nó lên trên mạng mvp.org thì tắt.
Dạ vâng, thì mình có thể mình né được cái tích kịch, còn mình chưa làm cái bill of sale thì tôi nghĩ là mình phải còn cách đó thôi.
Nhưng mà tôi, nếu mà quý vị có nghe đài tôi á, quý vị có bán xe cứ nghĩ là người này sẽ sang tên á, đừng có nghĩ gì, ngay cả thằng em ruột trong nhà đó tôi tắt rồi nhắc á.
Dạ vâng.
Một khi bán rồi á mày phải
sang tên.
Làm ngay tại chỗ, còn không á thì mất 500 đồng.
Ba cũng vậy nữa, má bán tên, bán xe cho mẹ cũng bắt sang tên liền luôn. Lỡ mà bà mẹ bà chạy bắt đầu ở chỗ mấy cái parking handicap rồi parking
không, cái đó thì lạnh lùng quá, mình nên cho mẹ đi tắt.
Ý Tấn nói đó là tại vì cái một cái giọt nước có tràn ly là như vậy thưa anh. Thí dụ ông bố hay bà mẹ vợ hay bà ông bố hay bà mẹ chồng lái chiếc xe đậu với ticket của handicap 250 rồi á, mà cái vụ này á, là chưa tính đến là thô quay thô thác rồi đó, về cái bà con dâu á, bực mình lâu lắm rồi, nhưng mà sẵn cái tích kịch 250 này cái nổ luôn, anh thấy chưa, ta kiểu như là vì không sang tên xe mà gia đình tan nát đó. Nó cũng có nhiều cái, thành ra Tấn nghĩ là cái gì làm gì cho nó trọn luôn, clear đầu khỏi nhức máu khỏi lên.
Ba nhưng mà vậy. Tới cũng nhớ kỹ là mình cũng phải để cho những luật sư ly dị có việc làm chứ, ai cũng mà tuân theo những cái lời mình nói hết thì làm có chuyện mấy gì đó.
Ý Tấn nói là muốn đỡ nhức đầu thì cái gì cũng phải cho nó rõ ràng hết rồi.
Đúng,
mỗi
đúng.
Tháng cho bà già 500-300 gì thì được, chứ còn đừng có như vậy, là vì dâu rể cũng phiền lắm, là vì cô dâu đâu thích mẹ chồng rồi, nhiều khi mấy anh rể cũng ứa gan bà già bên vợ lắm, nhưng mà chưa có giờ để nói đó, thành ra chúng ta lại để cho một cái bức giống như là một cái điều kiện để mà tạo ra cái sự xáo trộn thì cũng phiền lắm. Việt Tấn sẽ được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, đúng chú rồi, cho biết tên luôn ạ.
Hello, phải tôi không?
Bây giờ chú nói tên đi, đúng rồi.
Tôi tên Anthony.
Rồi, chú Anthony, đúng chú rồi đó. Mời chú. Mời chú Anthony.
Tôi Anthony đây.
Rồi chú nói đi
dạ,
chú. Chú cần hỏi gì đó chú ơi. Chú đừng nghe trong radio, chú nghe trong phone đi nha.
Dạ chú nghe trong phone
đi, trả lời đi.
Rồi chú muốn hỏi gì, chú cần nói gì, chú chia sẻ gì ạ?
Tôi tên Anthony, 74 tuổi, xin được nêu vấn đề của tôi không rõ luật pháp, kính nhờ anh Hẳn giúp đỡ giải thích để tôi được rõ.
Xin
và
mời
thực
chú.
Hành cho đúng.
Xin
dạ,
mời
dạ tôi mời ông nói đi, trong khả năng tôi
giúp tôi xin được trình bày đầy đủ chi tiết dài dòng như sau. Tôi sống lẻ loi cô độc chỉ có một mình, tôi đã trả bằng lái xe từ lâu, tôi ở ấp Bạc Văn Công Đô gần chợ Hồng Kông. Từ nhà tôi đến chợ cách khoảng hơn 100 thước. Lúc trước tôi có chiếc xe đạp, không may đã bị xẹp bánh, tôi bơm hoài không lên nữa, rất tiếc. Xung quanh khu tôi ở không có tiệm sửa xe đạp, tôi đành phải đi bộ đến chợ. Rất tiếc mỗi bước chân đi của tôi chỉ khoảng 10cm mà thôi, từ nhà tôi đến chợ phải mất hơn 30 phút đi bộ, đi và về hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong khu tôi ở có đồng hương đi đổ rác, thấy có chiếc xe đạp bỏ nơi thùng rác. Nói cho tôi hay, tôi đến xem và kiểm soát còn sử dụng được. Tôi liền đem về rửa sạch và cho dầu nhớt. Tôi rất thích chiếc xe đạp này vì vỏ xe đặt không cần bơm. Tôi đã sử dụng chiếc xe đạp này trong mấy ngày qua. Cách nay 2 ngày, bạn tôi đến thăm tôi, ngồi chơi thấy có chiếc xe đạp, liền nói, nay có chiếc xe đạp rồi ha. Tôi nói, lượm ở thùng rác đó. Anh bạn mới nói, loại xe đạp này người ta cho mướn, nó đi đã rồi nó liệm tùm lum, tôi lái xe thấy đầy ở đường. Kính thưa anh Ẩn, vì nhu cầu cuộc sống tôi cần chiếc xe đạp nên lượm ở thùng rác để mà sử dụng đi chợ, tôi thiết nghĩ không có tội gì cả. Nhưng vì nghe người bạn tôi nói loại xe này người ta cho mướn, khách mướn rồi đi đã không đem trả lại, dứt bỏ tùm lum, tôi thấy đầy ở đường. Tôi nghe nói tôi càng kiểm soát xe kỹ, có số điện thoại nơi cho thuê không để tôi gọi, tôi hoàn toàn không thấy gì cả. Thưa anh Ẩn, tôi rất cần chiếc xe đạp, nhưng tôi không rõ luật pháp trường hợp này. Tôi có quyền sử dụng chiếc xe đạp này không? Đặc điểm chiếc xe đạp này, xe màu vàng, có hiệu O4, bánh xe đặc. Tôi đã 74 tuổi rồi, tuổi trời chết, xin anh vui lòng cho tôi lời khuyên và chỉ dẫn. Để tôi được làm đúng, không vướng sai vào luật pháp.
Rồi bây giờ tôi nói cho ông nghe vậy nha. Chiếc xe đạp đó ông không được sử dụng, tại vì cái đó của công ty người ta cho mướn xe đạp đi vòng vòng. Còn bây giờ nếu mà ông cần chiếc xe đạp đó, ông liên lạc giao phòng tôi sẵn sàng mua cho ông chiếc xe đạp.
Dạ vâng.
Dạ, bác tôi thành thật cảm ơn anh Ẩn rất nhiều, nhưng mà thành thật cảm ơn anh. Thôi cảm ơn anh nói không được quyền sử dụng thì tôi cũng
dạ, không được,
nó vô thùng rác
của người ta trả lại ta, tại vì đa số những người mua xe đó
dạ thì bởi vì tôi lượm ở trong thùng rác á.
À vâng, bây giờ bác cho con nói chuyện xíu nha. Bây giờ cái xe này anh nói là không có được thì bác cứ đem ra ngoài cái lề đường ở trước cửa nhà bác để đi.
Dạ đó. Để sẽ có người lấy. Dạ tại có xe đạp có nhiều cái, nó có cái GPS trong đó, nó biết là ai lấy. Nếu mà ông sử dụng mà ông ấy nó lợi, nó đòi tiền là một, tiền xài. Hai là có thể nó báo cáo mất xe đạp rồi kêu cảnh sát lại. Chắc chắn với cái tuổi ông, với hoàn cảnh của ông, cảnh sát không bao giờ mà phao cái kê để bắt ông đâu. Nhưng mà đối với tôi đừng làm. Thôi bây giờ vậy đi, tôi sẽ mua trong chiếc xe đạp, nếu gọi điện thoại văn phòng tôi, ok?
Rồi, tôi thành thật cảm ơn anh Ẩn rất nhiều rồi ạ. Tôi cảm ơn anh rất nhiều
rồi. Rồi, bác
bởi
cứ để cái
chiếc
xe đạp.
Bởi vì tôi có chiếc xe đạp mà nó xẹp bánh rồi, bốn hoài nó không lên, mà ở xung quanh này không có tiệm sửa xe đạp.
Rồi, bác ơi, bác cho con xin số phone đi, sẽ có người đem xe đạp tới cho bác, nha.
Nhớ gọi văn phòng tôi nha.
Dạ, cảm ơn anh Ẩn một lần nữa, chắc tôi không ấy đâu, nhưng mà...
Rồi.
Nếu mà người nào có thiện chí cho tôi thì tôi cho cái ngay cái áp bằng măng tôi ở, tôi đi bộ lúc này nắng quá.
Bác
đi
có phone
không?
Bác có phone không? Số phone của bác số mấy?
469.
Rồi.
230.
Rồi.
Vậy bán ghi giùm ơi.
9347, tôi ở áp bằng măng 808.
Ok.
Rồi chú ơi.
Rồi.
Dạ. Có người liên lạc bác nha. Xin chào bác.
Rồi, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh Ẩn rất nhiều.
Xin chào bác nha, rồi, xin chào bác.
Dạ, cảm ơn bác.
Sẵn đây thì lâu rồi Tấn không có làm chương trình chung với anh Ẩn, với chương trình trong nhà ngoài phố. Tấn cũng muốn nhắc với các chú lớn tuổi á, là cái câu chuyện này xảy ra cũng rất là nhiều. Là có một cái anh, một cái trong cái mùa hè nè, thưa anh Ẩn, thì học sinh nó nghỉ học rất là nhiều, nó đi chơi. Thì có một ông cụ, người cũng Việt Nam, và mà những cái ông cụ lớn tuổi trong nhà đó ít ra đường, thì có một cái cậu bé da màu dắt chiếc xe đạp rất là đẹp tới trước nhà, nói là bây giờ nó kẹt tiền, nó cần tiền, mà nó có chiếc xe đạp nó bán cho ông cụ 10 đồng. Thì ông cụ coi chiếc xe quá đẹp, chiếc xe rất là chắc chắn,
cũng màu vàng chanh như vậy đó. Ông cụ trả 10 đồng còn tặng thêm 5 đồng nữa là 15 đồng. Và cuối cùng thì có người gõ cửa ông cụ, là nói ông cụ đang giữ chiếc xe của họ. Và đây là cái câu chuyện có thật. Thì dạ vâng, thì cũng nói cho các bác ở trong vùng mình Dallas, Fort Worth, Arlington, mà các bác hay là các cô chú gì đang nghe đó, thì cũng nhắc với lại các bác là cái loại xe đạp mà quý vị thấy nó có một cái số, cái đầu khóa nó lắc ở ngay chỗ cái bánh xe kẹp với cái sườn đó, mà cái màu của nó là màu vàng chanh đó, cái màu vàng mà của Uber đó, màu vàng chanh đó, thì quý vị nhớ là xe đạp đó là xe đạp đang cho mướn vòng vòng ở downtown. Đúng ra là ở downtown thôi thưa anh ẩn, ở mấy cái vùng đô thị thôi.
Dạ, họ lấy đem về đây họ chạy vòng vòng chơi.
Họ cũng có account thưa anh, thì họ lấy họ chạy đi xa, nhưng mà thật sự đó là chỉ phục vụ cho những cái vùng mà traffic nhiều thôi. Nhưng mà tôi thấy giờ họ lấy tới những cái vùng Garland rồi Marquette, rồi họ lấy đi tùm lum hết á. Nhưng mà
dục khắp nơi vậy.
Dạ. Thành ra quý vị nào mà thấy mà mấy cái anh đem lại bán xe đạp 5 đồng đó, hay là 7 đồng, 10 đồng đó, thì quý vị nhớ nha, cái màu đó, cái xe đạp đó đang nằm khắp nơi, và quý vị mua là quý vị mất tiền đó, mà nhiều khi cũng bị gõ cửa nhà đó. Tấn nghĩ là không có, họ không có bắt mình đâu, nhưng mà có thể họ sẽ phạt, hoặc là tùy theo cái trường hợp thôi. Vâng, bây giờ mình tiếp chuyện với hai vị trên đường dây khác nha.
Dạ rồi.
Dạ, xin chào bệnh nhân tiếp theo, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, nói tên chưa đi ạ.
Dạ, tôi là Thành, xin hỏi anh câu hỏi nữa anh Đặng ơi.
Mời anh Thành.
Dạ. Dạ.
Mời chú Thành.
Thành đây.
Mời chú Thành, chú nói đi ạ, hỏi đi ạ.
Ai đó là Tấn ơi, tôi là Thành, tôi cho nói chuyện được không?
Thì dạ, nói đi.
Chú nói đi chú Thành.
Tôi Thành, tôi nói gì nha. Năm rồi đó, năm tháng 7 năm rồi. Năm rồi vợ tôi bà bị tông xe. Tức là bà 74 tuổi, bà đi bằng cái xe điện của Costco đó, bà ra Bạc Kinh, mà thì bà kia bà Mỹ bà về bà tông bà lật mà bà bị nặng rồi mới đi nhà thương.
Dạ.
Thì sau đó một ngày bà được bà xin về thì mới nhờ luật sư để làm việc đó. Thì rồi tới tháng 10, tháng 11 á, thì bác luật sư mới đưa bà đi khám bệnh, rồi sau đó là bác sĩ biểu mấy tháng bà ông nói thôi khám nữa. Thì tới tháng 11 đó, luật sư báo với vợ tôi nói là bảo hiểm nó đền cho nó 20 ngàn, nhưng mà ông luật sư cũng nói vậy ít quá, ông không đồng ý. Hỏi vợ tôi nói thì tới tùy luật sư. Thì bây giờ ông đòi 40 ngàn. Sau đó cái tới tháng 3 năm rồi, năm nay 18 nè, ông mới báo vợ tôi, ông nói bây giờ cái bà Mỹ đó bà trốn rồi, thành ra nó không có giải quyết được. Thì bây giờ vợ tôi có nói chuyện, nói sao bảo hiểm giải quyết, còn chứ bà có đi mua bảo hiểm sao mà trốn đâu nữa. Rồi thì ông bác sĩ, giờ luật sư cũng nói như vậy, là cái chuyện đó bên kia nó báo cáo, giờ cứ chờ đợi để ra tòa thôi, chứ ông nói vậy thì mình có làm cách nào khác không nhờ anh Đặng?
Bây giờ anh đã có luật sư biện hộ rồi, thì tôi không có muốn chen vô trong vấn đề này, để nhiều khi luật sư nó có những cái đường nó làm theo cái kinh nghiệm của họ. Thì chúng tôi với tư cách là cảnh sát, chúng tôi không có chen vô mấy chuyện mà một khi anh đã có mướn luật sư biện hộ rồi. Đối với tôi á, thì thường thường á, ví dụ như mình mua insurance á, thì nó sẽ đền maximum cái số tiền đó luật sư có thể yêu cầu. Nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt, có những company á, luật sư có thể thưa hơn cái đó. Còn nếu cái bà đó thường thường thưa hơn á, là thưa hơn về vấn đề cái túi tiền riêng của cái gia đình của người mà đụng bà xã anh. À, đó, đa số như vậy. Còn đền á, là insurance sẽ đền có thể maximum số tiền đó thôi. Thì trong thời gian này á, cái case anh còn ra tòa, thì anh nên liên lạc với luật sư coi nó tới đâu rồi, chứ còn tôi không có áp vai anh là như thế nào là hay hơn. Tôi không có thấy đường nào hay hơn ngoài vấn đề đưa bà đó ra tòa thôi. Ok nha.
Tôi thấy trong cái này là có liên quan đến Costco nữa. Thành ra cái case bên đây mà không xong á, là mình có thể luật sư sẽ thưa đến Costco nữa thưa anh.
Tôi nghĩ là tụi luật sư, đa số luật sư đều biết cái vấn đề đó là Tấn, nhưng mà phải coi Costco nó lỗi cái phần nào.
Dạ vâng, chẳng hạn, bảo hiểm nó cover cái phần nào.
Dạ, cái không có, chẳng hạn như Costco để chiếc xe mà không có người đẩy đụng bả rồi bả té cái rầm á thì có cô liable. Chứ còn nếu tất cả khi bước chân đi rồi không ở ngoài đường trống trơn vậy mà xe khác nó đụng thì tôi thấy có nhiều khi Costco nó cũng có liable đâu.
Tại cái này là cái xe điện, là tức là cái xe mà giống như là cái người handicap trong
dạ,
trong
đúng
chợ
rồi,
ra đó.
Cái xe điện
dạ.
Cái xe chạy đó.
Dạ.
Thì đưa ra cái bà đó bà đụng. Nhưng mà quan trọng là cái lúc nó như Tấn nói không phải là sai đâu, nhưng mà tôi nghĩ luật sư chắc cũng biết mấy vấn đề.
Tại
đó.
Vì lúc em mua bảo hiểm cho những cái building của người quen thì em biết là mình có cover những cái gì té ngã hoặc là những cái gì mà có liên quan đến cái outside mà cái parking của mình đó thì bảo hiểm nó cũng involve vô.
Đúng,
khi nào đi, mà bên kia mà họ không có thưa kiện mình đó thì bảo hiểm mình nó im lặng. Nhưng mà khi mà bên kia thưa kiện mình đó, thì bảo hiểm mình nó sẽ ra mặt.
Thường thường á, khi mà luật sư mà thưa Costco á, thì Costco luôn luôn settle cho một số tiền, là tại vì nếu mà ra tòa tiền luật sư nó nhiều hơn.
Yeah.
Do đó chứ không phải là lúc nào mình cũng thắng đâu.
Dạ vâng.
Tại
dạ,
vì
đúng
người
rồi.
Ta tính cái nào lợi người ta làm cái gì ta.
Dạ vâng, thôi giờ bác cứ ngồi chờ đi rồi coi sao luật sư nói chuyện sau bác ha.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, chúc bác mà may mắn nha, hai anh bà. Dạ. Xin chào khán giả tiếp theo và cũng là người cuối trong phần 1 của chương trình. Hello.
Tên là Thành đó, chú Diễn Cảnh, chú Tấn.
Chú Thành nữa hả?
Dạ, em bị anh cúp em thì em gọi lại đó.
Cúp nãy đúng không? Chú nãy đang nói chuyện là tên Thành, bây giờ chú này tên Thành nữa.
Dạ.
Rồi mời chú Thành khác.
Dạ, xin dạ em muốn hỏi là em làm nail đó mà làm cho con khách Mỹ Đen đó, nó kiếm chuyện, nó không muốn trả tiền, nó giật, nó chạy ra khỏi tiệm đó. Giờ em lấy cái phone, cái cell phone em chụp hình nó, em chụp hình bản số xe như tôi nói như vậy có được không ạ?
Dạ được, anh chụp hình tại vì cái người đó đã vi phạm luật pháp thì anh có quyền chụp để đưa cho cảnh sát và ngay giây phút đó nên gọi cảnh sát là báo cáo.
Dạ báo cáo là đưa cái số xe của nó cho cảnh sát luôn.
Dạ đưa số xe chụp. Và nếu anh chụp được cái người đó thì anh
tốt.
Nên đưa cho cảnh sát luôn.
Càng tốt anh hả?
Dạ mình chụp hình người nó không có phạm luật hết chú ạ.
Dạ đâu có phạm luật gì đâu, dân nó đã giật tiền anh, tức là nó là một tên tội phạm mà vi phạm luật lệ, nó thuộc về ăn cắp.
Dạ.
Theft of service. Dạ.
Dạ. Dạ. Rồi mình chụp số xe của nó mình đưa cảnh sát rồi.
Dạ không, đưa cho cảnh sát. Trời ơi, những người giật tiền, những người ăn cướp của bất cứ cái gì mà phạm pháp, anh chụp cái số xe không có lại gì hết. Anh hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ anh đi ngoài bạc kinh lót, anh quay phim mấy số xe không có gì hết, nhưng mà anh đừng đưa lên mạng. Anh hiểu không?
Yeah.
Anh đừng đưa lên Facebook. Yeah. Bữa đó tôi thấy xe này đây, đây. Lỡ trường hợp gặp chiếc xe đó, ví dụ như cái cậu đó hay cái bà đó đưa hẹn hò với ông nào, hai xe đậu chụp cái bên mà mấy lâu nay ông chồng hay bà vợ đưa nghi ngờ, thì cái đó mà đưa ra bắt đầu họ thưa lại là vấn đề anh vi phạm cái privacy sống của người ta. Còn ví dụ anh quay phim vòng không có gì hết, nhưng mà đừng có đưa mặt người ta lên. Nếu trong cái phim đó có ai đồng ý cho anh đưa mặt lên thì anh hãy để lên, chứ đừng, không phải quay ai quay bỏ lên YouTube đâu nha.
Rồi.
Dạ.
Anh nha.
Dạ như vậy thì con đưa cảnh sát.
Dạ gọi cảnh sát đưa cái số xe, không phải số máy, đưa cái hình cái xe đó, cái người đó diễn tả sao đây là cái mặt vào đó đây. Ok.
Rồi, dạ. Chúc khi sau làm mình nhớ.
Dạ, nhưng... vậy thì cảnh sát đưa ra tòa rồi từng tòa nó trả hay mình trả chú Đẳng?
Dạ trời ơi, ok. Đẳng anh hỏi câu này nói cho nghe. Khi nào quý vị là nạn nhân của tất cả những vụ từ ăn cắp trở lên cho tới giết người, tiểu bang là luật sư của quý vị và quý vị không có tốn đồng bạc nào hết. Ok, trừ khi quý vị thưa nhau về cái tội về dân sự thì quý vị bên nào phải trả tiền luật sư, và bên luật sư bên đây có thể đòi tiền luật sư bên kia. Ngoài ra nếu quý vị là nạn nhân của những vụ gọi là criminal, tức là hình sự, quý vị không bao giờ trả đồng bạc nữa hết. Ok.
Rồi.
Dạ. Còn nó giật tiền con, nó chạy con chụp hình nó, con đưa lên Facebook.
Cái đó là hình sự đó. No, đừng có bỏ lên Facebook. Ok, đưa cho cảnh sát trước. Ok.
Rồi anh.
Dạ.
Nha. Thôi đưa cảnh sát.
Dạ,
đi.
Cảm
đừng
ơn chú ẩn. Cảm ơn chị.
Đừng có bỏ lên trên kia nghe. Xin chào anh.
Dạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chú.
Alo anh ẩn.
Yeah.
Cái vụ mà làm xong rồi cái còn cái vụ mà để lại cái túi sách, mà cái túi thì ở đó, cái túi để đó, trong đó không có gì hết trơn á.
Rồi nó mất đồ
rồi không, cái túi chết rồi, cái túi để quên bóp ngoài xe rồi.
không có để trong 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 túi, cái túi để đó, cái túi cũ mềm mà. Xong ra xe đi luôn. Chủ tiệm tưởng cái túi đó ok, tới hỏi coi lại trong túi không có gì hết trơn.
Có gì hết, cái nhiều to lắm vậy phải. Chẳng hạn như là tôi để quên từ ngoài kia. Rồi xong có nhiều người còn những cái độc đáo lắm. Là bắt đầu xong để cái có người để cái điện thoại hư đó vậy phải.
Dạ vâng. Rồi, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn quý vị.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào để nói trong chương trình, mà quý vị có thể giấu tên những nơi này, giấu tên những người nào mà quý vị muốn nêu ra. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa, 8178994110, 8178994110, và chúng tôi vẫn thực hiện chương trình trong phần 2 qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào quý vị thính giả và giật tác trong phần 2.
Dạ thưa anh, xin mời anh gửi những chia sẻ mà chúng ta chưa có gửi được vì thính giả ngồi
đây có nhiều. 4 vấn đề quan trọng. Cái thứ nhất, gần đây ở vùng Forward Arlington có một người tự xưng mình tên chỉ là Tony thôi, mà không có họ, không có địa chỉ gì hết trơn á. Và nói là quý vị đưa 1.000 đồng sẽ giải quý vị từ đầu tới cuối cho đến thi quốc tịch. Thì đã có nhiều nạn nhân dính trong vụ này rồi. Để tôi nói cho quý vị nghe, ở đây có nhiều cơ sở anh chị em Việt Nam mình đã dạy người ta thi quốc tịch mà không có tới số tiền đó, và giúp đỡ quý vị điền đơn giấy tờ rồi hết. Quý vị mà nghe những người nào mà quý vị chưa bao giờ biết mà, và họ ghi một cái lì xì, họ ra ngoài mua một cái miếng lì xì mà không có tên tuổi gì đó, như Tấn,
nhưng
cái đó không có một giá trị nào hết. Quý vị làm ơn nếu cái người nào thành thật á, là họ đưa ok điện thoại tên tuổi có họ có tên, thì bây giờ mấy quý vị này muốn đi thưa, gọi văn phòng tôi thưa, nhưng mà không có họ, không có tên tuổi, thì chúng tôi không thể nào làm cái gì được hơn. Do đó quý vị đừng có để tiền mất tật mang. Ở đây rất nhiều cơ sở Dallas Forward, anh chị em Việt Nam có mở cơ sở giúp đỡ thi quốc tịch, và họ không ăn tiền tới số đó đâu. Do đó đó là một cái quan điểm đầu tiên đó về giải pháp.
Dạ vâng, bây giờ Tấn thấy có hai vị thính giả đang chờ, và xin cho biết quý vị. Nhưng nhắc lại vấn đề vừa rồi đó, thì quý vị đi thi quốc tịch mà người ta nói ta bảo đảm cho quý vị đậu hay gì đó, kêu đưa tiền trước đó. Quý vị nhớ đưa tiền trước đó, là tiền đi trước là tiền khôn, nhưng mà cái đó là xã giao thôi, chứ còn cái vụ này mình tiền đi trước là mình phải coi chừng à. Thành ra quý vị nhớ cẩn thận nha. Thà là như vậy nè, thà là bao đậu đi, tôi trả cho anh 3.000 luôn đó, bao đậu. Bao đậu tức là bây giờ anh dạy tới khi nào tôi đậu thôi á, thì tôi mới lấy tiền, trả tiền cho anh, tôi trả cao hơn. Anh dám chơi không? Tôi dám chơi đó.
Nhưng mà thật sự thi quốc tịch á, quý vị biết không, nó không có phải khó như quý vị suy nghĩ vậy đâu. Có nhiều khi quý vị vô gặp cái người hên á, hỏi có 3-4 câu, thấy quý vị trả lời và quý vị biết chút xíu. Đa số là khi quý vị nộp đơn thi quốc tịch, người ta muốn cho quý vị đậu, chứ không phải người ta muốn đánh quý vị rớt. Do đó quý vị đừng có nghe người này nói đồ kia. Qua tới đất Mỹ 15 năm mà không biết nói tiếng Mỹ một chữ mà trả lời cũng không được, thì tôi thấy quý vị, những người đó quá tệ đi. Thay vì nghe nhạc trên điện thoại á, mình vô YouTube có những anh em Việt Nam đọc tiếng Anh rất giỏi, và họ chỉ mình cách nói tiếng Anh, nghe hoài riết cũng vô đầu phải Việt Bắc.
Dạ vâng, nhưng mà cũng thông cảm anh Nẫn, là vì nhiều người như họ qua đây cũng đôi khi công việc, rồi đôi khi cái mỗi người có một cái đầu riêng, thành ra cũng không có trách, chúng ta cũng không có trách được.
Khoa ra tôi làm việc với người Mỹ nhiều lắm, Việt Tấn. Người Mỹ qua đây đa số khi mà người ta quyết định thi quốc tịch rồi, người ta cố gắng học. Ở đây tôi nói là cứ để cái điện thoại mà có dịp, thay vì mình nghe nhạc mình cứ để nó nói riết, có nghề nó cũng hay vô, Việt Tấn. Đừng nói là không học được.
Yeah. Đúng là như vậy á, giống như ngày xưa đó, em có thời gian em qua đây cũng thi quốc tịch chưa được á, nhiều khi em cứ tự chửi em hoài à, tại sao mà người ta thi được mà mình thi không được à, thì mình cứ chửi, cứ phải chửi mình hoài như vậy để mình cố mình học. Mà bây giờ
cái bài thi quốc tịch đó, Việt Tấn biết không?
Dạ.
Câu hỏi trả lời, câu hỏi trả lời,
Nhưng mà em may mắn em thi có một lần em đậu. Chứ không phải là em giỏi. Xin được chào vị giả tiếp theo, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên, xin nói tên dùm ạ.
Em tên Vẫn.
Anh Vẫn, anh giờ vặn máy nhỏ lại và mời anh gửi câu hỏi chia sẻ của anh.
Dạ, em xin hỏi anh Ảnh cái câu này. Em bây giờ là trước em sống ở trên sắc gì á, bây giờ em chuyển về Thái Lê rồi, mà em bị mất information nó trên chỗ cái Tavo gì đó, apply có được xa, nó xài mấy ngàn mới gửi rồi em vào mà không cho, thì em có cái file trên đó. Thì em tính làm cách sao để anh Ảnh giải thích giùm em.
Ok, bây giờ anh biết cái credit card đó, người ta apply mà lấy tên tuổi anh đó, anh phải báo cáo cảnh sát tại chỗ gọi là identity theft. Anh biết không?
Dạ.
Còn á, anh đã có credit card rồi thì bất cứ tiền nào không phải của anh xài thì anh gọi nó là tối đa, anh không phải trả số tiền đó. Là tại
bây giờ em gọi em cãi, bây giờ chị đây là anh cảnh, em gọi em cãi là 3-4 lần rồi đó. Bây giờ kế đây cái nó gọi về là nữa, nó nói xài thì 400 mấy nữa, mà thực ra em không biết cái credit card là cái gì hết trơn á.
Nhưng mà từ bữa đó tới giờ anh có gọi cảnh sát báo cáo chưa?
Rồi, nó nói nó để nó báo với anh. Tại chỗ đó nó nói để nó báo với FBI gì đó, điều tra. Nó nói luôn, chỗ đó nó nói
nhưng
luôn.
Mà thường thường cái luật credit card mà anh không xài là nó đâu có chặt tiền anh đâu. Nó sẽ lấy tiền người ta lại mà anh cãi với ai vậy? Anh cãi với credit card hay là cãi với ai?
Credit card
thì anh không xài thì anh gọi lên anh nói là cái gì tôi bị scam thôi là nó
mà
sẽ
nó chuyển nó apply từ năm 2014 mà từ năm 2013 là em chuyển về Thailand cái này em ở rồi, mà apply từ năm 2014 cho tới mãi tới bây giờ là xài 2000 mấy rồi.
Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh một cái, nếu 2013 dạ. 14 xài có 2000 mấy người này còn nhớ anh đó, ngay giây phút nào thì anh mới biết là cái identity của anh bị người ta ăn cắp.
Hello anh.
Giây phút nào từ 2013 cho tới ngày mấy thì anh mới biết được tên tuổi anh bị ăn cắp vậy?
Không, đi rồi. Hỏi trên cái chỗ cái xe nó nói là tháng 2 năm 2014. Cái điện nó báo về ha, ai không biết làm sao nó lấy được em không biết tật của em mà nó gọi điện thoại cho em đó.
Không, bây giờ anh nghe đây. Cái chuyện này xảy ra 2013-14. Cái xe gọi anh rồi nào?
Mới rồi, cách đây mấy tháng rồi anh.
Mới đây mấy tháng vậy, 2013-14 á, phải có người trả tiền chứ không có người trả tiền mới gọi anh đời nào tới giờ rồi. Cái nói bởi câu đó tôi không thấy có.
Bởi vì mới thấy lạ, anh tôi thấy lạ cho anh là như vậy nè. Cái này nó bị collection luôn rồi chứ anh ẩn, cái này collection luôn rồi.
Dạ đúng rồi, nhưng mà tới giờ này cái ca mới contact rồi. Chắc phải có người nào dùng tên tuổi của anh cũng có trả tiền vô tiền ra đấy vậy tất. Thành ra mới không có đưa qua collection.
Em nghĩ như vậy đó.
Vậy là người quen của anh lắm rồi. Người này chắc người nhà rồi.
Okay. Bây giờ cái câu tôi muốn hỏi anh từ ngày đó giờ anh báo cáo cảnh sát chưa?
Báo cáo cảnh sát là em phải đi báo cáo ở ngay chỗ em ở là sao anh? Hay là báo cáo sao?
Vậy là anh chưa có báo cáo hả?
Dạ, bây giờ tôi hỏi anh câu nè. Nó lấy Tyler. Bây giờ anh gọi ở local đi, tại vì cái credit card đi đâu anh cũng mang theo được, anh đổi địa chỉ. Credit card đây không phải là anh lợi ngay cái chỗ Thailand apply, do đó online. Anh gọi thử coi như thế nào. Còn cái credit card mà số tiền hơi lớn chút á, mà nó xài qua tới qua tiểu bang khác á, thì lúc đó FBI nó mới nhảy vô. Còn ngoài ra local police sẽ làm report báo cáo anh bị mất. Mà từ 2013 tới bây giờ mà anh mới gọi anh là cái chuyện rất lạ. Vậy là người thân nhân trong gia đình anh hoặc là bạn thân của anh dùng rồi bây giờ họ không có tiền, bắt đầu họ không trả thì mới lòi ra anh. Ok.
Dạ, ở bên Mỹ này anh cũng có người bạn nào mà để trả cho, có một đứa con, một đứa con nó về Việt Nam rồi nữa.
Lý do con anh về Việt Nam có trở qua không?
Nó về nó có quốc tịch, nó về nó qua mình nó quốc tịch, nó về lâu nó ở bển, nó làm ăn, nó bỏ chiếc nhà nó bển.
Vậy thì anh bây giờ anh đã gọi điện thoại hỏi con anh bên đó, mày có dùng em tên tao để apply thẻ gì vậy không?
Tôi nghĩ cái vụ này em anh phải coi lại trước khi anh gọi cảnh sát đó nha. Anh gọi cảnh sát nhiều khi á là cũng như gậy anh đập lưng con đó, hay là đầu gậy anh đập lưng bà con nữa nha.
Tôi cái này á, cái chuyện của anh tôi lấy làm lạ lắm, giờ tôi nghĩ là người thân nhân gia đình nên làm rồi. Ok.
Dạ. Chứ... em nói hỏi em gọi về em xác minh nó con em 2-3 lần rồi, nó nói là không có, về nó có apply, tại vì nó có chài là nói với cha con, nói với cha chứ làm gì mà con không nói.
Ok, bây giờ nói tóm lại thưa anh là cái vấn đề credit card đó thì theo Tấn biết á, nếu mà anh bị người ta xài trong vòng một hay một tháng hay là một cái bill cycle đó thì anh gọi lên credit card là tôi không có xài cái này thì nó sẽ lấy ra cho anh. Còn cái chuyện của anh nó xảy ra một năm 2013-2014 thì đương nhiên á, anh gọi lên bây giờ nó đã qua collection rồi, cái cải cũng đâu có được. Thấy không?
Đó, là... nếu tụi nó gọi thì không qua collection. Nếu khách hàng gọi là có người trả tiền trong vòng đó rồi. Bây giờ họ không trả tôi mới gọi thôi chứ đã qua collection.
Bây giờ cái này đó, làm trước á. Lần trước nó gọi em đã báo rồi, nó khẽ nó không có em, không có hồi chài là phải hủy bỏ cái sổ đó, nó hủy bỏ. Bây giờ cái nó gửi giấy nó báo là chài 400 mấy nữa.
Ồ. Cũng có thể đó.
Ừ. Bây giờ vậy đi.
Nói chuyện vô lý quá. Anh đã gọi cancel rồi, bây giờ có thẻ nữa.
Ông anh, công chuyện anh dài dòng và nó có vẻ không có mất xem lắm. Do đó anh gọi vào phòng tôi đi rồi tôi muốn hỏi thêm chi tiết nha.
À, xin chào anh nha. Dạ. À, anh, cái chuyện anh này thì nói chuyện nghe nó cũng không có chi tiết nghe nó đúng là không bị không có đúng. Thí dụ như bây giờ giống như là bên phía em cũng bị mấy cây xăng mình đổ xăng anh, mình xài thẻ bây giờ nó bỏ cái máy vô nó xem nó scam được, thành ra nó
lấy,
nó lấy cái đó nó apply bên tiểu bang khác hay là apply bên thành phố khác thì nhà băng nó mình có cái nốt trong đó rồi, là nếu như mà credit card của mình á hay là thẻ nhà băng của mình mà xài ngoài tiểu bang á, ngoài cái thành phố của mình á,
nó gọi,
nó sẽ gọi mình coi phải đúng mình xài hay không, thì mình say yes á thì nó sẽ approve cái đó cho luôn customer đó. Còn mình say no á, là nó hold lại. Thành ra...
Nhưng mà có những cái dự tấn với không? Mình vô trong đó mình apply cái phần đó. Khi mà một nó nghi ngờ cái gì, nó gửi cái message ghi tại chỗ cho mình.
Dạ. Thì tốt hơn hết thời buổi này quý vị nên làm như vậy. Là vì nhiều khi á, mình làm như vậy tốt cho mình thôi. Ví dụ mình xài ở ngoài mà nó gọi cho nhà băng gọi cho mình hay là credit card nó gọi cho mình. Có người đang xài apply xài ở ngoài tiểu bang hay là mua đồ ngoài tiểu bang. Thì nếu là mình thì mình yes. Còn nếu mình không say yes là nó hô lại, nó chưa có cho trả tiền đâu. Dạ, trở lại với anh Trương Đẳng ạ.
Dạ. Ok, vậy Tấn, cái vấn đề kế tôi muốn nói là có một cái chị mua nhà. Mà ở đây á, là khi mà mua á, không biết lý do tại sao mà có tới 2 người realtor nhảy vô trong làm trong vấn đề này. Thì tôi nghĩ là 2 chị này đó, cô này nói là 2 chị là bạn thân lắm. Thì đến khi á, mà mua nhà đó thì đồng ý là cô này khi mà trong vòng 3 năm á, sẽ trả pay off cái nhà. Nhưng mà cái người chủ đồng ý là pay off á, là trong vòng 3 năm nếu pay off á, cũng phải bắt buộc phải trả thêm tiền lời trong vòng 3 năm đó. Còn nếu pay off ngay tại chỗ liền á, là chắc chắn là ông ta không đồng ý. Đa số những người mượn tiền đây là mượn tiền by owner. Nhưng mà cái quan trọng tôi muốn nói đây á, là tin bạn mình là họ nói gì nghe nấy trong khi mình không biết tiếng Anh. Thì cái câu mà tôi muốn dặn quý vị, một khi quý vị không biết tiếng Anh, cầm cái điện thoại quý vị thâu băng, có thể cho ta biết, hoặc là quý vị không cần cho biết. Ví dụ như quý vị cho ta biết, nói ok, tôi không biết tiếng Anh, rành, mấy chị là người bán nhà và mấy chị là người giúp đỡ tôi thông dịch cái bản này cho đúng theo cái ý của tôi muốn. Mấy người, nếu mà mấy người đó nói câu rằng, ok, thâu không, chị thâu băng, tôi cũng bán nhà cho chị, kiếm agent khác. Tại vì cái chuyện bán nhà là không có chuyện gạt gẫm ai hết á. Chuyện bán nhà là trắng đen rõ ràng với nhau. Do đó người nào sợ thâu băng thì mình đừng có nói chuyện rồi đó. Còn nếu không quý vị cứ thâu băng thầm lén, không có tội, không có tình gì hết á. Sau khi cái vụ xảy ra rồi, cô này mượn tiền nhà băng để pay off cái nhà, thì ông chủ nhà mới nói câu không, chị phải trả tôi 3 năm tiền lời nữa thì mới được. Sau khi trả xong tiền nhà đó, tại cái nốt người ta đều đó mà cái người agent không có nói, thì cô này mới mướn luật sư đi thưa, là thưa cái ông chủ nhà và cho loan money. Thì tôi thấy vô duyên, ông đó ta ghi cái nốt rồi, tại vì 2 người agent này không nói. Thì đến khi đó cô này mới gọi 2 người agent, thì 2 người agent không thèm bắt điện thoại nữa. Do đó quý vị nhớ kỹ câu nha, khi người ta cần mình mượn tiền hay người ta cần muốn bán một cái gì á, người ta nói rất là ngọt. Nhưng mà một khi gặp trở ngại rồi á, có những người không có lương tâm á, họ tìm cách họ tránh mặt và không muốn nói chuyện tới quý vị. Thì quý vị á, nhớ kỹ rằng khi quý vị không biết tiếng Anh, làm ơn cầm cái máy lên thâu băng, ít lắm quý vị còn có bằng chứng để thưa người này kia. Ok, đó là một trong những cái mà tôi thấy đa số Việt Nam bị gạt vì tội không biết tiếng Anh. Quý vị, và khuyên lần nữa, có thì giờ nghe vài chữ tiếng Anh còn hơn là không biết hoàn toàn đó quý vị.
Dạ vâng. Bất cứ mà làm ăn gì bây giờ đó cần phải rõ ràng quý vị. Nhiều khi Tuấn chỉ nói ra một cái câu chuyện sinh hoạt bình thường thôi. Chúng ta có quá nhiều chuyện để mà suy nghĩ và lo nghĩ. Quá nhiều chuyện trong cái sinh hoạt ở nước Mỹ này, nói riêng thôi, trong gia đình mình. Bill điện thoại, rồi từ cái con cái, rồi từ cái vợ, lời nói của vợ con, chồng con, rồi những câu chuyện ở ngoài việc làm, tiệm nail, đủ thứ chuyện để nhức đầu cao lên mà để chúng ta phải bị stress. Thì quý vị nhớ là làm cái gì cũng phải cẩn thận hết. Không biết thì đi hỏi người nào biết. Mà nếu mà không biết thì đừng ký. Không biết thì đừng trao đổi, đừng mua bán. Là vì trong đó nó có quá nhiều cái cạm bẫy ở trong đó. Là vì mình không biết. Mà khi vẽ chuyện ra rồi á, thì lúc đó quý vị, bất cứ cái lesson nào, bất cứ cái bài học nào, khi mà quý vị học được rồi đó, thì cũng phải trả bằng nước mắt, trả bằng tiền, và trả có nhiều khi cả mạng sống của mình nữa. Rồi vâng. Bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi. Thưa anh có lời gì đúc kết?
Hết giờ mau vậy?
Dạ. Trước khi kết thúc
xin một lần nữa hân hạnh làm việc với Việt Tấn trở lại. Đồng bào ở đây cũng cứ hỏi tôi hoài Việt Tấn đi đâu. Tôi nói chắc đi sửa sắc đẹp vậy thôi, chứ tôi không dám biết là gì. Thì hy vọng làm việc Việt Tấn kỳ sau và tiếp tục giúp đỡ đồng bào trung vùng. Còn một lần nữa xin Việt Tấn một lát thách cho tôi cái điện thoại của cái ông gì mà cần chiếc xe đạp cho Việt Tấn ha.
Dạ vâng.
Hãy hứa tôi thực hiện là tôi sẽ giúp đỡ ông bác này, thấy nghe nói cũng tội nghiệp lắm. Dạ Việt Tấn.
Dạ vâng.
Đồng bào vâng. Một ngày.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Nóng.
Ok, nhưng mà lái xe cẩn thận. Rồi.
Kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh nếu như có dịp vào lần tới. Và xin kính chào anh.
Cảm ơn Việt Tấn.
Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sẽ được tạm dừng tại đây. Và nếu mà quý vị có thắc mắc những cái câu hỏi nào mà quý vị cần tiến sĩ Trương Đẫn giải thích cho quý vị, thì quý vị có thể gọi số văn phòng và nhớ để lại lời nhắn và số phone của quý vị thật là rõ ràng nhé. 817-884-1693. 884-1693. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe chương trình Di Trú Tai Nạn Xe Cộ với luật sư Mai Cô Cao.